Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria giúp giảm bớt áp lực tài chính cho các gia đình có con đang đi học. Hãng tin Reuters tin, các gia đình chỉ muốn điều tốt nhất cho con em mình, nhưng chi phí sinh hoạt, đồng phục học sinh, cắm trại, thể thao đều tăng cao, gây khó khăn cho các gia đình. Vì vậy, chính quyền lao động đang cung cấp sự hỗ trợ thiết thực và cần thiết thông qua chương trình School Saving Bonus mới, giúp các gia đình có con đang đi học bớt lo lắng hơn và giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn. Hãng tin Reuters cho biết, dự thảo ngân sách Victoria 2024-2025 bao gồm việc thực hiện chương trình School Saving Bonus như một phần của gói trợ cấp trị giá 287 triệu đô la, cung cấp 400 đô la để hỗ trợ cho mỗi trẻ em tại các trường công và những học sinh có thể giảm giá đủ điều kiện tại các trường phi chính phủ. Được triển khai tại các trường học, chương trình này sẽ giúp tới 700.000 học sinh có đồng phục được đi cắm trại, dã ngoại và tham gia các sự kiện thể thao ở trường, để đảm bảo không có học sinh nào bỏ lỡ các hoạt động ở trường do căng thẳng về tài chính. Khoản trợ cấp một lần trị giá 400 đô la sẽ được áp dụng cho mỗi đứa trẻ và những gia đình có con đang đi học sẽ được nhận 1.200 đô la tiền trợ cấp để trang trải chi phí học tập cho các con. Chính quyền lao động đang đạt được tiến bộ đáng kể trong dự án cơ sở hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay của Victoria, đánh dấu việc hoàn thành mặt tiền bên ngoài bệnh viện Footscray mới. Các đội xây dựng đã lắp tấm kính cuối cùng vào đúng vị trí, một trong hơn 7.500 tấm kính đã được lắp đặt ở mặt ngoài của bệnh viện. Theo hãng tin Reuters, mặt tiền của bệnh viện Footscray đã được thiết kế cẩn thận để đón ánh sáng tự nhiên, tạo ra bầu không khí thân thiện cho bệnh nhân, gia đình và nhân viên. Các không gian xanh rộng lớn và lối vào bệnh viện sẽ được xây dựng trong những tháng tới, đồng thời cảnh quan của bệnh viện cũng đang được xây dựng. Bệnh viện Footscray mới sẽ do Trung tâm Y tế Western Health điều hành và có hơn 500 giường bệnh với khả năng điều trị thêm cho gần 15.000 bệnh nhân và tiếp nhận thêm gần 20.000 bệnh nhân ở khoa cấp cứu mỗi năm. Trong chiến lược gas tương lai công bố hôm 9 tháng 5, chính phủ Úc cho biết khí gas đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Úc. Không chỉ cung cấp khoảng 20.000 việc làm, khí gas còn là nhiên liệu quan trọng khi đóng góp tới 27% nhu cầu năng lượng và 14% nguồn thu từ xuất khẩu của Úc. Chính vì tầm quan trọng này mà Úc sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ việc sử dụng và phát triển các dự án khí gas mới. Theo quan điểm của Úc, việc sử dụng khí gas sẽ giúp Úc đảm bảo nguồn cung năng lượng với giá hợp lý cho người dân trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Bộ Tài nguyên Úc cho biết, việc duy trì giá gas hợp lý sẽ giúp Úc đạt mục tiêu đưa tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo vào lưới điện lên 82% vào năm 2030. Bên cạnh đó, khí gas, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng và khí ga ít thải carbon là những loại hàng hóa xuất khẩu quan trọng của Úc. Vì vậy, Úc sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác cung cấp khí gas đáng tin cậy của thế giới. Mặc dù cho biết sẽ tiếp tục phát triển khí gas, song Úc cũng cam kết sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, thúc đẩy việc lưu trữ carbon ở trong nước, cũng như thiết lập sáng kiến về lưu trữ carbon xuyên biên giới, nhằm cung cấp các lựa chọn và giải pháp quản lý carbon cho các đối tác trong khu vực. Chiến lược gas tương lai của chính phủ liên bang đang gặp phải sự phản đối của các nhà bảo vệ môi trường, khi cho rằng thay vì lựa chọn phát triển khí gas, dạng năng lượng thải ra carbon, thì chính phủ nên tăng đầu tư phát triển năng lượng tái tạo để vừa giảm được khí thải nhà kính, vừa thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo và sản xuất của Úc. Cuối tháng 4 vừa qua, một loạt các bang tại Úc như Queensland, New South Wales, Tasmania và bang Tây Úc đều báo cáo tình trạng rừng nguyên sinh chết hàng loạt bởi nhiều lý do. Nhưng nguyên nhân cốt lõi vẫn là do tình trạng hạn hán kéo dài, nắng nóng kỷ lục trong mùa hè vừa qua và sau đó là cái lạnh sâu đột ngột vào tháng 4. Tại phía nam bang New South Wales, nhà chức trách đã ghi nhận hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh, chủ yếu là cây bạch đàn và cây bụi đồng loạt chết khô, tạo ra hình ảnh những sa mạc khô hạn mới xuất hiện đột ngột trên những vùng đất vốn là những cánh rừng xanh bạt ngàn trước đó vài tháng. Sự kiện này đã buộc nhà chức trách bang New South Wales phải thành lập các ủy ban điều tra và đánh giá cụ thể về nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng cây rừng chết. Ngay trong quý 1 năm nay, bang New South Wales đã triển khai hàng loạt các chương trình khuyến khích và đầu tư ngân sách cho việc trồng rừng tái tạo tại tất cả các địa phương đang gặp tình trạng cây rừng chết khô. Tại bang Tasmania, vốn là khu vực có các khu rừng nguyên sinh lớn nhất và dài nhất tại Úc, trong đó có nhiều hệ sinh thái thực vật cổ xưa được giữ gìn từ thời kỳ khủng long còn sót lại, với những mảng cây rừng thuộc nhóm cao và nhiều tuổi nhất trên thế giới cũng đang dần biến mất. Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Tasmania đã ra cảnh báo tình trạng khẩn cấp khi nhiều mảng rừng khổng lồ đang nhanh chóng chuyển sang màu nâu trong những tháng gần đây. Từ tháng 2 đến cuối tháng 4 vừa qua, Tasmania ghi nhận lượng mưa thấp kỷ lục trong gần 100 năm qua. Các hệ sinh thái tại các khu vực phía Nam và Tây Úc cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự khi hàng loạt các rừng thông, Jarrah và Bunya bắt đầu có hiện tượng chết khô dẫn tới nguy cơ cháy rừng ngày càng cao. Theo nhà nghiên cứu môi trường thuộc chương trình bảo vệ rừng của Úc, tiến sĩ Jen Sanger, tình trạng các mảng rừng nguyên sinh tại Úc nói chung và bang Tasmania nói riêng chết hàng loạt đang ở mức báo động đỏ. Phần lớn các cây bị chết do bị sốc nhiệt, nấm hoặc bị các bệnh khác đều liên quan đến hạn hán và biến đổi thất thường của khí hậu. Từ đầu năm 2024 đến nay, các nhà khoa học Úc đã liên tục lên tiếng cảnh báo về những tác động tiêu cực rõ rệt của biến đổi khí hậu đang tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái Úc cũng như nhiều khu vực trên toàn cầu. Không chỉ trên đất liền, tháng 3 vừa qua, các nhà khoa học từ Đại học Queensland đã kêu gọi chính phủ nỗ lực triển khai các giải pháp khẩn cấp để cứu rạn san hô Great Barrier Reef, rạn san hô đẹp và lớn nhất thế giới, do đang phải đối mặt với tình trạng bị tẩy trắng trên diện rộng, san hô chết hàng loạt và khó có khả năng phục hồi do nhiệt độ nước biển tăng cao. Trong thời gian gần đây, tại Úc đã xuất hiện mâu thuẫn mới giữa chính phủ và một số mạng xã hội khi các nền tảng này không thực hiện các yêu cầu của nhà chức trách. Để tạo cơ sở cho những bước đi tiếp theo và cũng để đánh giá kỹ hơn về tác động của mạng xã hội tới đời sống, chính phủ Úc sẽ thành lập một ủy ban để thực hiện công việc này. Bộ trưởng truyền thông Úc Michelle Rowland hôm 10 tháng 5 cho biết, chính phủ Úc đang nỗ lực xúc tiến thành lập một ủy ban liên nghị viện nhằm đánh giá về những tác động và ảnh hưởng của mạng xã hội tới đời sống tại Úc. Quyết định được đưa ra sau khi công ty Meta, sở hữu mạng xã hội Facebook, dừng trả tiền cho cơ quan báo chí của Úc vì đã không còn cung cấp tính năng tin tức trên nền tảng của mình. Chính phủ coi quyết định này của Meta ảnh hưởng tiêu cực tới các cơ quan báo chí của Úc. Không chỉ vậy, gần đây, mạng xã hội X hay còn được biết đến với tên gọi Twitter cũng từ chối thực hiện đề nghị của chính phủ về việc gỡ hình ảnh vụ tấn công khủng bố bằng dao diễn ra ở New South Wales trên toàn bộ nền tảng, bao gồm ở cả các quốc gia khác. Chính phủ cho rằng những hình ảnh bạo lực nếu không được gỡ bỏ hoàn toàn trên mạng thì người dân Úc vẫn có thể tiếp cận được và nó sẽ gây tác động xấu tới xã hội. Bộ trưởng Rowland cho rằng hoạt động của Ủy ban Liên nghị viện sẽ đánh giá toàn diện tình hình và đề xuất các biện pháp để đảm bảo các nền tảng xã hội minh bạch và có trách nhiệm đối với công chúng của Úc. Hãng tin 7 News đưa tin, một nhà máy bia thủ công có trụ sở tại Melbourne đã bị phá sản sau khi không tìm được người mua hoặc nhà đầu tư để duy trì hoạt động. Theo đó, nhà máy bia Dis Brewery hôm 8 tháng 5 thông báo họ sẽ đóng cửa sau 12 năm hoạt động. Doanh nghiệp này đã bắt đầu chuyển sang quá trình quản lý tự nguyện vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm người hỗ trợ tài chính cho nhà xưởng ở vùng Glen Eyres. Nhà máy bia Dis Brewery sẽ tiếp tục cung cấp hàng cho khách hàng bán buôn trong khi lượng hàng tồn kho giảm dần, và những khách hàng khác đã đặt hàng trực tuyến sẽ vẫn được hoàn thành đơn hàng. Nhà máy bia này cũng sẽ giảm giá 30% các loại bia bán trực tuyến và bia tại quán. Tuy nhiên, Dis Brewery chưa xác nhận ngày nào họ sẽ chính thức đóng cửa.
Nó không phát ra âm thanh, bạn không thể nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Nhưng trong khi lò sưởi ga của bạn đang chạy, khí carbon monoxide nguy hiểm có thể tràn vào nhà bạn. Bạn có chắc máy sưởi ga của bạn an toàn? Hãy chắc chắn. Hãy bảo dưỡng máy sưởi của bạn ít nhất 2 năm một lần bởi nhân viên lắp ga đủ tiêu chuẩn. Truy cập energysavevictoria.com. tại esv.vic.gov.au. An toàn năng lượng luôn luôn. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, số 1 Treasury Place, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solex. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một con cá sấu khổng lồ đã bị bắt tại bến du thuyền ở phía bắc Queensland vào hôm 13 tháng 5. Con cá sấu dài hơn 4 mét này đã được báo cáo với nhà chức trách sau khi lao thẳng vào bến du thuyền, và trong một vụ việc khác, nó đã bắt theo một con chó. Nhân viên bảo vệ động vật hoang dã Aura Miff cho biết, cá sấu có thể bị thu hút tới khu vực này vì chúng tìm thấy thức ăn ở bến du thuyền. Con cá sấu đã được tạm thời chuyển đến cơ sở giam giữ của Bộ Môi trường Khoa học và Đổi mới, trong khi các chủ sở hữu truyền thống được tư vấn về tương lai của con cá sấu. Con cá sấu bị bắt tại Catwell Marina, phía bắc Townsville vào hôm 13 tháng 5, chưa đầy một tuần sau khi một con cá sấu dài 3 mét bị bắt ở cùng địa điểm. Cả hai con cá sấu bị bắt dự kiến sẽ được đưa vào trang trại hoặc vườn thú. Một tài xế dịch vụ đi chung xe ở bang Queensland đã bị các hành khách tấn công trong một vụ cướp xe bạo lực ở phía tây nam Brisbane vào sáng sớm ngày 14 tháng 5. Người lái xe đã đón một nhóm người đàn ông và đang lái xe trên đường Arapri Avenue ở Mount Omani. Vào khoảng 2 giờ 25 phút sáng, thì các hành khách đe dọa người đàn ông 33 tuổi và đánh vào sau đầu của tài xế. Tài xế sau đó đã giao nộp đồ đạc cá nhân và chiếc Toyota Camry màu trắng cho những tên cướp. Bất kỳ ai có camera hành trình hoặc camera quan sát ở khu vực Arapri Avenue vào thời điểm xảy ra vụ cướp được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. cảnh sát đang điều tra về một vụ hỏa hoạn đáng ngờ xảy ra ở vùng Essendon vào sáng ngày 14 tháng 5 vừa qua. Cảnh sát cho biết hai chiếc xe hơi đã lao qua hàng rào của một căn nhà và bốc cháy trên đường McCracken Street vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông 47 tuổi và một người phụ nữ 32 tuổi đang ở nhà, nhưng cả hai đều không bị thương. Căn nhà bị thiệt hại nhẹ ở cửa sổ phía trước. Các tình huống chính xác xung quanh vụ việc vẫn chưa được xác định và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Bất chấp những nỗ lực thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Ngân hàng Dự trữ Úc, giá nhà trong nước vẫn tăng đều đặn kể từ khi phục hồi sau đợt suy thoái năm 2022. Số liệu gần đây của CoreLogic tiết lộ rằng giá nhà đã tăng tháng thứ 15 liên tiếp trong tháng 4 vừa qua. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Úc, giá nhà trung bình tại Úc hiện ở mức hơn 779.000 đô la. Giá thuê cũng tăng vọt, tăng 7,8% hàng năm. CoreLogic lưu ý rằng tốc độ tăng giá cho thuê căn hộ đã vượt xa tốc độ tăng giá nhà ở. Hội đồng cung cấp nhà ở quốc gia và giá cả phải chăng cho biết, nguồn cung nhà hạn chế kéo dài tại Úc do sự gia tăng di cư, lãi suất tăng, lao động thiếu kỹ năng, tăng số lượng công ty xây dựng phá sản, niềm tin của người tiêu dùng yếu đi và lạm phát chi phí. Tất cả những điều này đã khiến giá cả và tiền thuê nhà tăng nhanh hơn tiền lương. Số chỗ trống cho thuê gần như thấp nhất mọi thời đại, với 169.000 hộ gia đình nằm trong danh sách chờ nhà ở công, 122.000 người đang rơi vào tình trạng vô gia cư và nguồn cung nhà ở dự kiến rất thấp. Khả năng chi trả nhà ở đang giảm dần khi giá trị nhà và giá cho thuê tăng cao, vượt xa mức tăng thu nhập hộ gia đình. Theo số liệu của Cục Thống kê Úc, thu nhập trung bình hàng năm của người làm việc toàn thời gian tại Úc đạt mức 98.000 đô la. Những người có thể mua nhà kiếm được nhiều hơn gấp đôi con số này ở mức trung bình 220.000 đô la, tăng gần 40% so với mức 160.000 đô la vào năm 2019. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Iran tác động tới tình hình khu vực, Úc hôm 14 tháng 5 đã mở rộng lệnh trừng phạt với một số cá nhân và thực thể của Iran. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong đã thông báo cho biết, Úc mở rộng lệnh trừng phạt với 5 công dân và 3 thực thể của Iran, trong đó có một số nhân vật cao cấp trong lực lượng vũ trang tại Iran. Chính phủ Úc cho rằng việc các lực lượng ủy nhiệm của Iran sử dụng các công nghệ tên lửa và máy bay không người lái đã gây ra sự bất ổn trong khu vực nhiều năm qua. Như vậy, với thông báo mới nhất này, Úc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 90 cá nhân và hơn 100 thực thể liên quan đến Iran. Úc mở rộng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Iran sau khi nước này mở cuộc tấn công tên lửa vào Israel vào tháng 4 vừa qua. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết, Úc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cứng rắn để gây sức ép buộc Iran dừng các hoạt động mà Úc cho rằng ảnh hưởng đến khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế. Cục khí tượng Úc ngày 14 tháng 5 cho biết có những dấu hiệu sớm cho thấy hiện tượng thời tiết La Nina có thể hình thành trên Thái Bình Dương trong năm nay. Cục khí tượng Úc đã đưa ra cảnh báo La Nina ở mức theo dõi. Nếu các tiêu chí cảnh báo này được đáp ứng, khả năng hiện tượng La Nina sau đó phát triển là khoảng 50%. Theo Cục khí tượng Úc, nhiệt độ mặt biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương đang lạnh dần kể từ tháng 12 năm ngoái, và các mô hình cho thấy El Nino có thể sẽ vẫn trung tính ít nhất cho đến tháng 7 năm nay. Mới đây, cơ quan thời tiết của Nhật Bản dự báo có 60% khả năng La Nina sẽ xuất hiện vào tháng 11, trong khi một cơ quan dự báo thời tiết của chính phủ Mỹ cho rằng có 69% khả năng hiện tượng này sẽ phát triển trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. La Nina xuất hiện do nhiệt độ mặt biển lạnh hơn ở Thái Bình Dương. La Nina sẽ tác động đáng kể đến nông nghiệp toàn cầu do hiện tượng này thường mang đến thời tiết ẩm ướt hơn cho miền đông nước Úc và Đông Nam Á và thời tiết khô hơn cho châu Mỹ.
Giờ đây, các nhà sản xuất xe hơi đang gửi những chiếc xe có hiệu suất cao nhất của họ đến những đất nước có các tiêu chuẩn về hiệu suất nhiên liệu. Để Úc ngang tầm với thế giới, chính phủ Úc đang thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất xe mới. Dành cho tất cả các xe hơi mới, cho dù đó là xe chạy bằng dầu, điện, hybrid, có thể chạy bằng điện hay xăng hoặc xăng, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn về xe hơi và giúp họ tiết kiệm tiền. Tìm thông tin về tiêu chuẩn hiệu suất xe mới của Úc tại cleanercars.gov.au/campaign. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forcare Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forcare Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web hemac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Victoria's Big Bill đang dỡ bỏ điểm giao cắt với đường sắt trên đường Kion Parade nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Minh Đà. Chúng tôi cũng đang thi công dự án đường North East Link, nâng cấp xa lộ Eastern Freeway và hoàn thiện đường vành đai MAD Ring Road, giúp cho việc đi lại trên khắp Melbourne nhanh hơn và an toàn hơn. Xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Minh Đà vào đầu tháng 5 và đôi khi sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường vành đai MAD Ring Road, xa lộ Greensboro Road Highway và đường Kion Parade vào tháng 4 và tháng 5, tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.866 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ.